thứ bảy sau Chủ nhật thứ 19 thường niên. Lời Chúa trong sách Giô-suê chương 24 từ câu 14 đến hết câu 29. Ngày ấy ông Giô-suê nói với dân rằng: bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. Anh em hãy vứt bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả và ở Ai Cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người Emori ở trong xứ. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Ông Giô-suê nói với dân: anh em sẽ không thể phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương. Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, giáng họa xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã giáng phúc cho anh em. Dân nói với ông Giô-suê: không đâu, chúng tôi biết phụng thờ Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với dân: anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ. Họ nói: xin cam đoan. Ông Giô-suê nói: bây giờ anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại đang ở với anh em và hướng lòng về Đức Chúa, Thiên Chúa của anh Israel. Dân nói với ông Giô-suê: chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người. Trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân ký kết giao ước. Ông đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem. Ông Giô-suê viết những lời đó trong sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, dưới cây xoài trong nơi thánh của Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân: đây, tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng tôi đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em. Ông Giô-suê giải tán dân chúng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận làm gia nghiệp. Sau những biến cố đó, tôi chung của Đức Chúa là ông Giô-suê, con ông Nun từ trần, thọ 110 tuổi. Đó là lời Chúa. thân ông. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Chúa là phần sanh nghiệm con đường hương, là trên phúc lộc dành cho con, số mà con trên Ngài nắm giữ.
Lạy Chúa, Chúa là phần sanh nghiệp con đường hương.
Con chung tùng Chúa hằng thương tri đây, ngay cả đêm trường lòng gia nhân nhu con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Lạy Chúa, Chúa là phần sanh nghiệp con được hương.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, chương thanh nhân, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài hoan làm chẳng hề vơi.
Lạy Chúa, Chúa là phần sanh nghiệp con được hơn. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, con xin lời thiên cha.
Bây giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, đến người đặt tay trên chúng và cầu nguyện, các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Dựa vào các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, giáo hội cho chúng ta xác quyết về đức tin của mình là chỉ tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Muốn thể hiện đức tin chỉ tôn thờ một Thiên Chúa thì mọi người phải thực hành hai điểm giáo lý. Một là Thiên Chúa bắt buộc hết thảy mọi người trên trần gian này phải thờ phượng một Chúa mà thôi, không có thần khác. Thứ hai là thờ phượng Thiên Chúa không phải dừng lại đóng cung ở nhà thờ, mà còn ra khỏi nhà thờ, đi đến với đồng loại, phục vụ mọi người như Chúa Giêsu, như Thiên Chúa đã yêu thương mình. Điểm giáo lý thứ nhất, lý do Thiên Chúa đòi buộc loài người chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngay trong bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Giô-suê chương 24, câu 14 đến câu 29. Ông Giô-suê tập hợp toàn dân lại ở Si-ke. Si-ke là nơi mà Chúa đã hứa cho tổ phụ của Abraham là Chúa ban đất hứa làm gia nghiệp cho dân Ngài thuộc dòng tộc Abraham. Và Abraham đã lập bàn thờ để tạ ơn Chúa tại Si-ke. Như vậy cái ơn huệ được đánh dấu ở Si-ke, dân chúng tụ họp nơi đấy và ông Joshua nói với toàn dân, hãy nhớ lại bao nhiêu ơn huệ Chúa đã thi thố trên dân tộc của mình từ thời tổ phụ Abraham, và đặc biệt là Chúa dùng bàn tay Môi-se để đưa dân tộc thoát ép nô lệ Ai Cập, rồi Chúa cho Môi-se dẫn về miền đất Chúa hứa và trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu kẻ thù tấn công họ nhưng đều thất bại. Họ đã thắng hết mọi kẻ thù và đã Chúa đã giành đất của những dân hùng hậu để trao cho dân cho Thái làm sản nghiệp. Đó, Chúa thương dân như vậy, cho nên ông Joshua nói rằng, bây giờ tôi hỏi anh chị em coi, trước cái tình thương của Chúa dành cho dân tộc chúng ta như vậy, anh chị em thờ Chúa hay là thờ các ngẫu tượng, thờ tùm lum các thần khác như dân ngoại đây? Này, tôi xin nói trước anh chị em rằng gia đình tôi quyết tâm không bao giờ bỏ Chúa, chỉ thờ Thiên Chúa chứ không thờ thần nào khác. Nên thì dân nói với ông, sao ông nói gở như vậy? Không lẽ chỉ có gia đình ông tôn thờ Thiên Chúa? Chúng tôi cũng đâu có quên bao nhiêu ơn huệ Chúa đã làm cho dân tộc mình từ thời cha ông, biết bao nhiêu ơn huệ đến bây giờ, sao chúng tôi quên? Cho nên chúng tôi cũng quyết tâm như gia đình ông là không có thờ thần nào khác, chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi. Và ông Joshua đã viết cái lời thề ước ấy trên một giao ước, rồi ông ấy lấy trụ đá dựng trước mặt mọi người và ông nói rằng đây, cái trụ đá này làm chứng cho lời thề của chúng ta. Đó, dân tộc Do Thái nó đến xác quyết Chúa chỉ cho đã ban bao nhiêu ơn thì không thể bỏ Chúa, chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi. Dân tộc chúng ta quả thật bơi lội trong ơn huệ của Chúa, nhưng không phải chỉ có dân tộc Do Thái mà chúng ta nhìn rộng ra cả thế giới, dù người lương hay người công giáo, Chúa cũng phú bẩm trong cái bản tính của họ hướng về Thiên Chúa hay là nhận ra Thiên Chúa. Tôi nói thí dụ, người ta khổ quá, bất cứ ai cũng kêu làm sao, trời ơi, cả những người biết lương cũng kêu trời ơi, chứ kêu có, họ có kêu Phật ơi đâu, trời ơi, sướng quá cũng trời ơi, mà khổ quá trời ơi, đúng không? Và lúc nào thấy sự bất công nó diễn ra trong xã hội thì người ta nói rằng ông trời có mắt. Như vậy cái câu nói của mọi người bật ra trên môi miệng rất là tự nhiên, là rõ ràng chứng tỏ cái Chúa đã ban cho con người tự bản năng tự quả nhiên của mình ấy, bẩm tích toàn là nhận ra Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa. Qua những câu nói đó thì chúng ta đi đến cái xác tin này, mọi người phải tôn thờ và chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Thế thì việc tôn thờ Thiên Chúa không phải chỉ là dừng lại ở là thờ, mà là phục vụ hết mọi người. Đến mừng hôm nay Matthew ghi lại cảnh nhiều người có con cái bồng bế dẫn dắt đưa đến cho Đức Giêsu để Ngài đặt tay vào cầu nguyện cho chúng. Chắc là hôm đó nó đến đông lắm, và nhiều đứa chẳng những khóc nhè mà nó còn tè ra nữa đấy, phải không? Thế nên chắc nuôi phiền lắm, các môn đệ đuổi hết bọn này đến đây
quê mà, con đi bên cái gì, đi làm phiền thầy của tôi. Các ông các bà kỳ quá, con cái nó như vậy phải đưa đến cho thầy chúng tôi. Trời ơi, đấy làm mà lau đi, nó ra hết. Còn thầy của tôi kìa, chắc đây nó như vậy thôi, con các tông đồ bên buổi đi. Nhưng mà Đức Giêsu bảo không, chúng con đừng đuổi chúng đi, không ai được ngăn cản chúng đến với thầy, vì thầy bảo thật chúng con không ai có thể vào thiên đàng nếu không trở nên giống như những trẻ nhỏ này. Chúa Giêsu lấy mẫu con nít để cho người ta suy gẫm bắt chước, có thể mới được Chúa cứu độ. Rồi Chúa giơ tay chúc lành và cầu nguyện cho chúng. Cái hình ảnh này Đức Giêsu đã nhìn thấy là Đức Chúa Cha đã kêu gọi mọi người, không phải những người trí thức vị vọng mà thôi, mà cả con nít hết mọi người phải đến với Giêsu. Cho nên Ngài cất lời tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho bọn trẻ này. Như câu tôi tin mừng chúng ta mới đọc Câu chương 11:25: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin gọi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, đó là tên ý của Cha. Thế thì sự kiện ấy chắc chắn là Đức Giêsu muốn mọi người phải hiểu và thực hành điểm giáo lý mà Ngài muốn chúng ta khi đã sắp tin thì phải đem lại. Điều thứ nhất là cách giáo dục của người lớn khi dẫn con cái hay trẻ nhỏ nó đến với Chúa, thì phải để cho trẻ nhỏ nó hồn nhiên đến với Chúa giống như nó hồn nhiên đến với ba má nó. Chứ người lớn đừng bao giờ bắt con nít nó phải nghiêm trang nết na giống y như người lớn chu chu chăm chăm quỳ chầu trước thánh thể. Cái đó đâu phải là sức phạm đâu. Con nít nó vào nhà thờ nó chạy nhảy thì kệ nó, con đều đừng làm cho nó quá đáng, để cho người ta phải chi chi thì chúng ta cũng phải giữ nó một phần nào thôi. Còn thôi, nó có bỏ đến cũng thấy, nó nhìn mọi người thì cứ kệ nó đi, chứ kéo nó xuống đánh nó. Thậm chí có ông cha nào quát tháo làm cho đứa bé nó thét lên, kệ nó, nó đến với Chúa giống như nó đến với cha mẹ nó vậy. Tại sao mà để bắt con nít cái giống ý như người lớn vậy? Nó biết cái gì? Làm cho nó đến nhà thờ cũng rất là sợ thì không đúng đâu. Cho nên tôi thiết nghĩ là các nhà thờ mà cứ dùng ông bà ông quán cầm cái roi cứ dí dí trẻ thế này, cái đó là phản sư phạm, trái ý Chúa. Tôi nhắc lại là không phải là để cho trẻ nó nằm cái nhà thờ giống như cái chợ, nhưng mà nhắc nhở cho nó một vừa một phải thôi, rồi cứ để cho nó tự nhiên kìm được bao nhiêu thì kìm, còn không thì chịu vậy, nó hồn nhiên đến nhà thờ nó mới thích được. Ngay từ nhỏ đã tập cho trẻ nhỏ yêu mến đến nhà Chúa, chứ đừng mỗi lần đến nhà Chúa nó phải sợ hãi. Đó là điểm dẫn thứ nhất mà Chúa nói là đừng đuổi trẻ đi, cứ để chúng đến với tôi. Thứ hai là cái trách nhiệm người làm cha làm mẹ không phải chỉ nuôi con bằng của cái vật chất mà còn nuôi con bằng đức tin nữa. Bởi vì người ta sống như Chúa Giêsu nói phải được sinh lại bởi nước và thần khí, Gioan chương 3:5. Ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể được thấy Đức Thiên Chúa. Ai không sinh lại có nghĩa là bất cứ ai muốn được vào nước trời thì phải xích lại bởi nước và thần khí. Đã nói bất cứ ai thì không trừ con nít, kể cả con nít nữa. Cho nên hội thánh buộc cha mẹ sau khi sinh con phải đưa con đến nhà thờ xin lệnh bí thí thánh tài. Trước công đồng thì càng sớm càng tốt, nhưng sau công đồng Vatican thứ hai thì khoảng một tháng sau khi người mẹ sinh con, để cho người mẹ khỏe mạnh cái ngày xin cho con được lại bí thí thánh tẩy, phải có mặt cha mẹ để lấy đức tin của cha mẹ, cũng như là cha mẹ nhận trách nhiệm phải giáo dục con cái, nuôi con bằng lời Chúa, bằng ơn thánh của Chúa. Cho nên có mặt cha mẹ thì phải để cho người mẹ khỏe mạnh. Cho nên bây giờ thì không buộc, chứ trước kia là sau một tuần mà không đưa con đi đến nhà thờ là ông cha xử lý người rành, bao nhiêu người chửi mình là có tội. Nhưng bây giờ thì để cho người mẹ khỏe. Thế thì xã hội buộc những người cha mẹ cho con được lấy cái cảnh sớm, thì lại có một số người phản đối. Để nói tại sao lại ép đứa nhỏ nó theo đạo, để nó lớn lên nó được tự chọn chứ, sao lại ép nó? Nhiều người lý luận như vậy, nó kệ nó, nó lớn bao giờ nó có ý thức thì nó chọn, chứ không ép nó được, bắt nó phải là người có đạo thì sau này nó bất mãn với cha mẹ, không được. Lý luận như vậy mà người cha mẹ phải cho con lễ bí thí thánh tẩy sớm. Ngay trong tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa nói, các tông đồ đuổi trẻ đi thì Chúa bảo đưa ra đây. Thứ hai là cái đức tin của người cha mẹ đã làm cho đứa con có đủ điều kiện để được lễ bí thí thánh tẩy, thì đức tin đó được gieo vào tâm hồn đứa trẻ nhỏ là một mảnh đất tốt, rồi nó sống trong gia đình là môi trường tốt. Thì nếu một hạt giống tốt lại được gieo vào môi trường tốt, đất tốt, môi trường tốt, chắc chắn hạt giống đấy phát triển. Điều thứ ba là hội thánh muốn cho cha mẹ sớm cho con đến bí thí thánh tẩy là vì ơn cứu độ không phải là do bởi duy ý muốn của Chúa mà thôi, còn do ý muốn của cộng đoàn, nhất là của cha mẹ, là tín điều có sách của thông công. Thế Giacôbê nói chương 4 câu 17 có thuộc không? Thế là thuộc bé con thuộc ai? Giacôbê 4 câu 17 đọc của ai? Cái gì? Nữa luôn Giacôbê 4 câu 17. Trời ơi, mọi khi đọc cách mà đọc cứ đứng đứng đọc đọc lại này. Giacôbê 4
Giacôbê 4 câu 17 biết việc tốt mà không làm sẽ có tội.
Đọc chậm nên có nhiều người.
Giacôbê 4 câu 17 biết việc tốt mà không làm sẽ có tội.
Đọc sao đọc chậm nữa cho những người chậm lại nghe nào.
Giacôbê chương 4 câu 17 Giacôbê chương 4 câu 17 biết việc tốt mà không làm sẽ có tội.
Được rồi, đây là hoàn hồn này kìa. Đây, bé một điều câu chú hay lắm á. Nên biết điều tốt mà không làm thì có tội. Cha mẹ biết rằng cho con được sinh ra bởi Chúa để được sống là điều tốt, mà cha mẹ không làm thì cha mẹ có tội. Đó. Việc ban phước tẩy cho mọi người kể cả con nít đã được thực hiện ngay trong thời các tông đồ. Thì chúng ta đọc ở sách tông đồ công vụ chương 16 có hai trường hợp là gia đình bà Lydia mời ông Phaolô đến nhà và bà xin ông Phaolô ban thánh tẩy cho tất cả mọi người trong gia đình bà lớn nhỏ, hay là ở gia đình ông cai ngục để ông ấy gác tù đó mà đêm đó thiên thần mở cửa ngục cho ông Phaolô ra, thì viên cai ngục tướng là
Phaolô đã thoát ông ấy định ông ấy lên gương ông ấy tự vấn đấy, thì Phaolô nhảy trộm lại gần gương này, thế là ông này mừng quá và mời Phaolô về nhà, rồi xin Phaolô ban tinh tẩy cho cả rất nhiều khách ở câu mục chương 16 câu 30-34 đó. Rồi ở câu mục chương 18 câu 8 gia đình ông trưởng bộ đường tức là ông Crispo cũng vậy, cũng xin Phaolô ban tinh tẩy cho cả gia đình đó. Cho nên cái này nó có nền tảng từ thời các tông đồ, và hôm nay ai chống đối thì làm sao dựa trên cái lý do này. Khi ảnh mà Chúa gọi các trẻ nhỏ đến và Chúa bảo hãy trở nên giống trẻ nhỏ, cũng là một cách Chúa muốn cho mọi người sống đạo phải sống với tinh thần trẻ nhỏ. Chúa phúc bẩm cho trẻ nhỏ năm cái đặc tính tốt này. Một là trong gia đình nó nhỏ nhất nhưng nó là vua, tuy nó là vua trong gia đình ai cũng phải sợ nó, ai cũng phải chiều nó, nhưng nó muốn dùng cái gì nó phải hỏi cha mẹ. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta được Chúa cưng chiều thì chúng ta làm cái gì cũng cầu nguyện với Chúa để xin ý kiến Chúa rồi đặt. Thứ hai là trẻ nhỏ không đòi người khác phải tôn vinh nó, nhất là trong bữa ăn người ta để ý đến những bậc vị vọng của cha ai để đến con nít, nên không cần tôn vinh đâu. Thánh Francisco dựa vào thư Philip ở chương 2 từ câu 61 nói là chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân mình. Thứ ba là trẻ con không có ác tâm. Phaolô nói là anh em có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi, một cái tô 14-20 đó, trẻ con chơi với nhau một chút xíu, nó chơi với nhau thế nào cũng có đánh nhau bất hòa, rồi nó khóc, nó chạy đi cáo ông cáo bà cha mẹ, một chút xíu nó lại chơi với nhau thôi, không có hằn thù giống như người lớn đâu. Đây là trẻ nhỏ thì luôn luôn chúng ta bế trẻ nhỏ, chúng ta đi đâu cũng hỏi cái này là cái gì, cái này là cái gì, đúng không? Có cái tay hỏi lắm. Tại sao? Bản năng của nó là phải thăng tiến trí thức, vươn đến sự trưởng thành. Nên những người lớn mà làm gương xấu cho trẻ con thì nó đầu độc trẻ con ghê gớm lắm, phải làm gương tốt vì nó bắt chước mà. Nên Phaolô nói một Kitô 11:13-11 đấy, khi tôi còn nhỏ tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Khi tôi lớn tôi phải loại những gì là trẻ nhỏ, có nghĩa là người lớn thì ngược lại suy nghĩ hiểu biết rồi mới nói năng đọc. Trẻ nhỏ thăng tiến về trí thức. Và sau cùng thứ năm là trẻ nhỏ luôn luôn sống bằng tình yêu, không cần mọi người yêu thương nó lắm. Nên một đứa trẻ mà nuôi trong nhà trẻ không thể bằng bên cạnh mẹ nó, vì mẹ nó yêu nó hơn là bất cứ cô giáo nào. Một đứa trẻ nuôi nhiều cao lương mà không có tình thương thì nó không phát triển được đâu. Nhưng một đứa trẻ giả sử nó có thiếu của cái vật chất một phần nào, nhưng mà cái tình thương của cha mẹ ấp ủ nó vẫn phát triển đều đặn hơn. Cho nên trẻ con sống bằng tình yêu quan trọng hơn là của cả vật chất. Vậy thì Chúa muốn chúng ta yêu Chúa thì ưu tiên phải đến nhà thờ đón nhận ơn Chúa, đón nhận nguồn sống Chúa ban cho hết mọi người khi hội thánh cần phục vụ, đặc biệt là cái lễ. Và trong cuộc sống thì phải đối xử nhân ái với hết mọi người như lời ngôn sứ Ezekiel. Chúa nói qua miệng ngôn sứ Ezekiel chương 18 từ câu 1-32, nếu chúng ta đọc bài năm chẵn đó thì Chúa nói như thế này: ngươi không được làm cho vợ của ngươi uống của đồng loại ra ô uế, ngươi không được gần người phụ nữ trong thời họ ô uế, không được bóc lột ai, phải trả lại của cầm cố cho những người nghèo họ đi cầm đồ họ tạm sống, không được cướp giật của ai, trái lại người nào đói phải cho người ta ăn,
kẻ không có y phục thì phải cho áo mặc. Nếu có cho vay thì không được ăn lời, đó là luật cho vay đối với Do Thái. Còn nếu cho người ngoài vay thì cũng đừng ăn lời quá đáng, không được nhúng tay vào chuyện bất công, phải xét xử công minh giữa người với người. Đấy. Phải thể hiện lòng trung tín của mình như thế mới là người công chính, và sống như vậy thì chắc chắn được sống trước mặt Thiên Chúa. Nhưng nếu kẻ ấy sinh ra một đứa con hung dữ, tức là đời sống của nó từ lời nói việc làm rất là hung dữ, thì nó phạm một tội những trong những tội ác trên đây ta cấm, thì chắc chắn nó phải chết, máu nó sẽ đổ trên đầu nó. Các người hãy trở lại với ta, hãy từ bỏ con đường phản nghịch, để không còn cái lý do nào đưa các ngươi vào con đường tội lỗi nữa. Hãy tạo cho mình một quả tim trong sạch, một thần khí mới. Sao các ngươi cứ truyền cho con cháu ngạn ngữ này đời cha ăn nhau xanh thì đời con phải y răng. Việt Nam nói sao? Cha ăn mặc thì con khát nước. Thì người ta nói này, đời cha ăn nho xanh, đời con phải y răng. Các ngươi không còn truyền cho con cháu mình cái câu ngạn ngữ đó nữa, vì mạng sống của cha hay của con là thuộc về ta. Ai phạm tội thì cái đó phải chết. Đó, tức là không phải là hễ mà người này phạm tội thì người ta mang vào đây đâu, Chúa cũng giật cá bắn thớt đâu. Mà ai phạm tội thì người đó chuốc lấy tai họa bởi việc làm của mình ác thì sẽ lấy đấy sự ác. Nhưng Chúa nói ta không vui thích gì khi kẻ ác phải chết. Vì vậy mỗi lần chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa như trong Thánh Vịnh 51 hay 50 vào ngày thứ sáu nào, chúng ta cũng cất lời cầu nguyện với Chúa vì nhớ đến ngày thứ sáu tuần thánh Chúa phải chết vì tội chúng ta, thì ở đây chúng ta cũng phải hối lỗi và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Amen.